khi bắt đầu tôi sẽ ôn lại. Số 1, tha thứ có nghĩa là gì quý vị? Tha thứ, định nghĩa tha thứ là xóa nợ. Tại chúng ta mắc nợ, người khác mắc nợ chúng ta phải xóa cái nợ của người khác đối với mình. Thứ nhì là chúng ta gạt bỏ cái tiêu chuẩn của mình. Đôi khi chúng ta bởi vì chúng ta chức vị cao hay chúng ta lớn tuổi hơn, chúng ta có danh vọng của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải gạt bỏ điều đó để tha thứ người khác. Trong người Việt Nam mình nói đừng chấp nhất chuyện nhỏ, không phải chấp nhất chuyện nhỏ, người ta cũng giống như mình gạt bỏ cái chức vị của mình. Và thứ ba chúng ta thấy tha thứ bởi vì chúng ta không muốn làm buồn Thánh Linh, chúng ta không muốn làm buồn Đức Thánh Linh. Thì làm buồn Thánh Linh thì chúng ta không có cơ hội để hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời đâu. Và điều thứ tư, chúng ta tha thứ để giải cứu, vì chúng ta không muốn tội lỗi nó tiếp tục. Người phụ nữ ngoại tình, Chúa nói vậy, hãy đi đừng phạm tội nữa. Có nghĩa Chúa cho cô đó đi, ta tha ngươi, nhưng mà không được tái phạm nữa. Chúng ta tha thứ không có nghĩa là chúng ta chấp nhận tội của họ. Chúng ta không phải chấp nhận, nhưng mà chúng ta tha để họ có cơ hội để được giải cứu. Và bài thứ nhì, chúng ta định nghĩa tha thứ là chúng ta nhường cái sự phẫn nộ đó cho Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta nổi nóng lên, phừng phừng lên, thì bể chén bể dĩa hết, thì ai lãnh hậu quả đó? Chính chúng ta. Chúng ta phẫn nộ lên thì cái hậu quả đó là của chúng ta. Thay vì để đó, Chúa có ngày giờ của Ngài, Chúa có lúc của Ngài, Chúa làm lúc nào cũng đúng lúc quý vị. Chúng ta thường thường sai trật nhiều lắm, cho nên chúng ta hành động trước Chúa thì e rằng cái hành động của chúng ta đó sẽ ngược về chính đời sống mình. Và thứ nhì chúng ta thấy, chúng ta muốn giải cứu, muốn tha thứ thì chúng ta không muốn cái rễ đắng đó điều khiển cuộc đời mình. Đôi khi chúng ta đổ thừa người này, đổ thừa người kia, nhưng mà thật sự cái rễ đắng nó điều khiển mình. Cái gì mà mình không tha thứ, nó control mình, chứ không phải người khác đâu. Và chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta muốn hòa giải. Hòa giải có nghĩa là reconcile. Trước khi sự hòa giải thì là hai chiều, hòa giải là hai chiều, nhưng mà tha thứ là một chiều. Chúng ta phải bắt đầu sự tha thứ thì chúng ta mới có sự hòa giải. Đức Chúa Trời không tha thứ chúng ta, sai con một của Ngài đến thế gian để chuộc tội chúng ta, thì chúng ta không có cơ hội để hòa giải với Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời đã làm trước điều đó, thì chúng ta muốn hòa giải với ai thì chúng ta trước đầu tiên chúng ta phải làm gì quý vị? Tha thứ, đúng vậy. Một chiều, chúng ta bắt đầu một chiều để được sự hòa giải giữa người với trời và giữa người với nhau. Hôm nay chúng ta bước qua loạt bài thứ ba là điều thiêng liêng của Đức Chúa Trời làm trên nhân loại. Trong cái sự tha thứ này thì điều mà thiêng liêng nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại là tha thứ bởi lòng thương xót của Ngài. Đức Chúa Trời không muốn xử phạt chúng ta ngay lúc phạm tội. Quý vị đọc trong Cựu Ước phải không? Quý vị đọc trong sách Cựu Ước bao nhiêu lần? Có nhiều người đọc trong sách Cựu Ước, quý vị sợ, thấy gì vừa xảy ra cái bị chết, vừa xảy ra bị phạt, vừa xảy ra bị nạn. Thật sự ra Kinh Thánh á không thể làm giống như một cái quyển lịch sử mà viết cho nó dài dòng, nhưng mà cái sự phạt của Chúa không phải là vừa tích tắc đó là chết liền. Chúa cho họ cơ hội nhiều năm nhiều tháng. Quý vị biết hồi xưa họ sống bao nhiêu tuổi quý vị? Mấy trăm tuổi luôn. Methuselah sống bao nhiêu năm? 900 mấy năm, phải không? Cho nên không phải là tự nhiên tích tắc Chúa sạc đâu. Chúa không có phạt liền đâu. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Chúa nói, ồ Chúa ác quá, tự nhiên bị chết, tự nhiên làm vậy có gì đâu mà bị rồi cũng chết. Bây giờ sống trong địa cho nên không bị chết, không. Đức Chúa Trời hôm qua ngày nay không hề thay đổi. Ngài bản chất của Ngài không hề thay đổi. Ngài ghét tội lỗi, nhưng mà Ngài yêu gì? Tội nhân. Thành ra Ngài yêu tội nhân, họ Ngài cho nhiều cơ hội họ mà họ không chịu ăn năn, đúng vậy. Thì Chúa phải đành ra tay thôi. Trong tận ước và thời cựu ước giống như nhau. Chúng ta đừng hiểu lầm trong cựu ước. Chúng ta đọc Kinh Thánh phải hiểu điều đó. Chúa phạt bởi vì chúng ta không chịu ăn năn. Thì nhưng mà tại sao Chúa cho chúng ta thời gian? Bởi vì Chúa biết còn cơ hội đó.
Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta, cách xa chúng ta bấy nhiêu.
Sự tha thứ của Ngài bởi vì lòng thương xót. Đây là thi thiên quý vị, cựu ước. Cái lòng nhân từ của Ngài đến bao lâu quý vị?
Đời đời.
Đời đời. Chứ không phải tự nhiên Chúa phạt liền đâu. Đâu phải tự nhiên Chúa giết liền đâu. Chúa cho cơ hội rất là dài quý vị. Thì trong cái sự tha thứ này chúng ta biết rằng bệnh tật xảy ra. Bệnh tật là gây ra từ ma quỷ. Nhưng mà chúng ta bị cái sơ hở là để cho nó hoành hành chúng ta. Chúng ta chạy xe mà cái đèn check engine nó nổi lên là nó báo động cái chiếc xe nó sắp sửa hư. Thì nhiều người bấm reset để mất cái chữ check engine, tới thợ máy không chịu sửa, bấm cho reset, mất cái chữ check engines. Rồi chạy tự nhiên giữa đường freeway nó tắt cái cục. Đứng tại giữa đường freeway. Nói tại sao chiếc xe này giỏm quá là giỏm. Trước khi nó xảy ra là nó nổ cái đèn rồi quý vị. Cuộc đời chúng ta bệnh tật là cái báo hiệu check engine của con người chúng ta. Bệnh tật xảy ra, Chúa không có phạt. Nhiều khi chúng ta nói là bệnh tật là Chúa phạt. Không, bệnh tật xảy ra là cái check engine của cái máy của quý vị đó, nó đang nổi lên. Quý vị nói, không sao đâu. Thì quý vị vẫn tiếp tục lao đầu vào cái tội lỗi của mình, sự lầm than của mình, sự cứng lòng của mình, thì chúng ta chạy giữa đường tắt máy cái cập. Lỗi ai? Đâu phải Chúa đem bệnh tật đâu. Nhiều người nói Chúa đem bệnh tật để dạy mình. Đó hoàn toàn sai. Kinh Thánh không bao giờ nói bệnh tật để dạy chúng ta. Nhưng mà bệnh tật là cái check engine của chúng ta. Đó là sự cảnh báo của Chúa. Cho nên lòng thương xót của Ngài, Chúa cho chúng ta cơ hội để cảnh báo bệnh tật, là sự cảnh báo chúng ta sắp sửa cái máy chúng ta sách đau rồi đó. Chúa không muốn sách đau chúng ta. Nhưng mà Chúa nói gì? Ta giàu lòng thương xót, ta chậm nóng giận, ta từ từ, ta để cho nó có cơ hội để nó ăn năn. Nếu không ăn năn, rồi. Gone. Điều thứ nhì là sự tha thứ, là cái nới rộng bàn tay của Ngài. Chúa dỗi maximum. Chúa nới rộng cái bàn tay của Ngài xa đến mức độ là maximum rồi. Đó là điều gì quý vị? Đó là Chúa Giê-xu. Cái nới rộng bàn tay của Ngài lớn nhất trên cuộc đời là Chúa Giê-xu.
Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người.
Chúng ta là gì? Chiên đi lạc. Tại sao mình đi lạc? Hỏi tại sao tôi lạc à, sao tôi biết được không? Cái người mà đi đúng mới biết đường mình đi đúng, còn người lạc đâu biết lê lạc đâu, cứ chạy tới thôi à. Lý do mà chúng ta đi lạc và chúng ta đi chạy trong ban đêm là đường lạ. Chúng ta sống đời sống một cách đen tối, chúng ta đi một con đường mới, nó lạ. Chúa nói ta vẽ cho con một con đường mới rồi mà con không chịu đi. Chúng ta đi theo cái lối của mình thì đi vào cái sự tối tăm, mơ mù, họ không thấy đường. Thì họ dám bước tới không quý vị? Họ chỉ bước tới bởi vì họ có cây gậy, họ ra đường trước. Chứ không phải họ tự đúng không? Không, họ dùng cây gậy. Thường người mù họ dùng cây gậy. Họ dùng một người khác. Họ dùng bất cứ phương tiện nào. Thay vì họ mù họ nói. Người mù không bao giờ làm được đó. Họ biết khôn. Chúng ta mù tâm linh, chúng ta cũng nhờ gì? Nhờ cậy Chúa Giê-xu đi trước. Có ai đi trước cho chúng ta không? Không. Có ai chết thế chúng ta không? Không. Có ai hy sinh chúng ta không? Chúa đã đi trước chúng ta. Chúa đã ra đường hết chúng ta rồi. Tất cả những người khác đều nhào xuống hố hết. Thật sự thần trên thế gian này đã nhào xuống hố hết rồi. Họ không có trở lại. Họ chết luôn. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu sống lại và Ngài trở lại nói với chúng ta và Ngài thăng thiên và nói ta đã đi trước, ta sắm sẵn cho các con một chỗ. Rồi, cho nên chúng ta là kẻ như chiên đi lạc, là kẻ mù, phải chấp nhận mình là mù tâm linh. Đó lý do mà Chúa nói hãy tin ta bởi vì ta đã đi trước cho con rồi, ta ra đường cho con rồi, con đừng theo ai hết. Cho nên lý do đó mà Chúa không muốn chúng ta lún sâu vào cái nợ của chúng ta. Đó là sự không tha thứ. Khi chúng ta không tha thứ là chúng ta đã quên đi Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Chúa đã đến thế gian, Chúa chết cho chúng ta, thì Chúa cũng làm gương cho chúng ta để hiểu được chúng ta phải gia hạn cho người khác. Điểm thứ ba, Chúa đem hồng ân của Ngài. Sự gia hạn của Ngài là đối với Ngài là hồng ân của Ngài. Hồng ân có nghĩa là gì quý vị? Ân điển. Ân điển là charis, là một chiều. Chúa cho một chiều, Chúa đổ xuống cho chúng ta một chiều, Chúa đổ sự tha thứ một chiều. Chúa không đòi hỏi, Chúa tha thứ chúng ta, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì trơn. Khi mà Chúa tha quý vị, Chúa đòi quý vị, đòi hỏi quý vị điều gì quý vị? Non benefit, không có gì mà trả lại cho Chúa trơn. Tất cả những gì chúng ta nghĩ là chúng ta trả lại cho Chúa là chúng ta mang ơn Chúa không. Nhiều người tin Chúa rồi chúng ta đi nhóm là chúng ta mang ơn hội thánh đó. Cái đó hoàn toàn sai quý vị. Quý vị không mang ơn hội thánh. Quý vị đi nhóm để được tốt cho quý vị, cho chính mình, chứ không phải chúng ta mang ơn. Có nhiều người mang ơn chúng tôi để đi nhà thờ nhưng mà thật sự lòng chưa mở ra. Cái mang ơn đó quý vị chưa được cứu quý vị. Mang ơn không đúng. Nhưng mà chúng ta, bởi vì Chúa muốn chúng ta làm điều tiếp tục. Khi Ngài đổ xuống chúng ta thì Ngài cho chúng ta cái dòng chảy đó tiếp tục tới nữa. Cái ân điển của Ngài không thể ngưng được quý vị. Nước mà nó ngưng thì nước sẽ bị gì? Ở bên Roma đó quý vị, tôi chưa từng đi đó nhưng mà tôi biết ở bên đó đó, nước ở bên đó họ cho free. Có nghĩa là những cái vòi nước ở ngoài, từ trên suối, trên núi, họ chuyển ống xuống và đi vào những cái tượng hay là cái tường, nó có cái vòi ra nước. Rồi người ta cứ đi ngang qua họ hứng nước họ uống. Ở đây đâu ai dám ra ngoài vòi kia hứng nước uống đâu, phải không gì? Nhiều người nói đi qua Rome đừng có mua nước cho uống, tại nước cho free. Ở ngoài cứ chảy liên tiếp vậy, cứ đưa miệng vô uống thôi à. Lấy chai hứng, ca hứng. Cuộc đời chúng ta nhỉ, ân điển của Ngài là cái dòng nước của Ngài đến. Đến cho chúng ta thì chúng ta tiếp tục chảy. Có nghĩa là Ngài tha thứ chúng ta thì cái sự tha thứ đó tiếp tục chảy. Ngưng lại là chúng ta làm động nước của Chúa chứ không phải động nước của ai. Chúa không muốn chúng ta động cái nước của Ngài. Nước hằng sống của Ngài. Cái sự tha thứ là điều đó đó quý vị. Chúa tha chúng ta để chúng ta được sống. Thì chúng ta phải cho cái dòng nước sống nó chảy tiếp. Không tha thứ, chúng ta ngăn chặn lại.
Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Cho nên Chúa đâu đòi hỏi, phải không? Một lần nữa, Chúa đâu đòi hỏi cái ân điển của Ngài, Chúa đâu đòi hỏi chúng ta phải trả lời cho Chúa. Nhưng mà Chúa nói hãy cư xử với nhau gì? Nhân từ. Với nhau. Chứ không phải cư xử với Chúa. Chúng ta muốn đẹp lòng Chúa, hãy cư xử với nhau cách gì quý vị? Đó là cái không phải điều kiện đó cho Chúa, điều kiện đó cho chúng ta. Tại chúng ta cư xử không dịu dàng thì người khác sẽ không dịu dàng chúng ta, phải không? Yeah. Thường thường gây lộn, thường thường ai thắng quý vị? Người nào lớn tiếng hơn thắng, phải không? Vậy sao lúc nào cũng nghe lớn tiếng hơn nha? Không, cái cách đó là con người chúng ta dùng rất nhiều. Có nghĩa gây nhau là người nào lớn tiếng hơn á, thì người đó muốn để thắng. Tôi biết nhiều người dùng điện thoại á mà nói lớn lên á. Quý vị cái này nên nhớ, điện thoại quý vị có nói lớn cỡ nào nó càng nhỏ lại, tại cái âm thanh nó bị distort. Cho nên quý vị la làng trên điện thoại á thì cái âm thanh nó càng khó nghe hơn nữa. Thì muốn mà nói cho bên kia nghe là quý vị phải nói bình thường. Nói mà lớn tiếng á, điện thoại sẽ không nghe. Thành ra đó là cái cách mà Chúa muốn chuyển tải chúng ta giống như thế đó đó. Thì chúng ta sống bởi vì ân điển của Ngài. Chúng ta sống gì? Một lần nữa, với nhau.
Nhân từ cách. Nhân từ dịu dàng và tha thứ.
Tôi nghĩ quý vị sợ không ai dám đọc trơn. Nè, có người đó. Nhân từ dịu dàng, tha thứ. Ứng dụng sao hôm nay? Chúng ta ai cũng biết câu chuyện của Joseph, phải không? Joseph bị các anh mình bán làm nô lệ lúc 17 tuổi. Và khi ông gặp các anh của ông là 39 tuổi, vậy bao nhiêu năm quý vị? 22 năm. Nếu Joseph ổng giữ 22 năm để trả thù, phim Tàu là 10 năm. Này giữ tới 2 lần của phim Tàu 10 năm chưa muộn, tới 22 năm. Hai lần. Nếu mà trong trường hợp Joseph, chúng ta nghĩ chúng ta làm gì? Bởi vì lúc 17 tuổi thì ông bị làm bán đi làm nô lệ. Sắp sửa 18 tuổi, sắp sửa được legal rồi đó. Sắp sửa được legal lái xe rồi nọ rồi, được tự do rồi đó. Bị làm gì? Nô lệ. Ông Joseph, ông bị bỏ vô tù, rồi ông ra khỏi tù lúc khoảng 19-20 tuổi. thì đến 30 tuổi thì ông được làm tướng, đại tướng ở Ai Cập. Có nghĩa làm được governor đó. Thì đến 30 cho tới 39 tuổi ông mới gặp các anh của ông. Có nghĩa là khi ông làm đại tướng là 30 tuổi, 39 tuổi ông gặp các anh của ông là 9 năm. Nếu mà trong 9 năm đó tôi governor, tôi xài mấy thằng lính rồi giết mấy thằng kìa, mấy thằng trả thù rồi xưa mấy thằng anh tôi, mấy thằng cà chớn đó, mấy thằng đó tôi giết hết. Giờ tôi có thể sai lính được. 9 năm trời ông không ra tay quý vị. 9 năm trời không ra tay. Quý vị có 24 tiếng đồng hồ là đã ra tay rồi không? Bắt điện thoại lên là dỗ rồi phải không? Trong khi đó Joseph 9 năm làm tế tướng. Leader á, ông có quyền sai. Ông quyền sai lính ông đi. Đòi lợi hết cái nợ đi chứ. Hồi đó bán tôi nhiêu vậy? Lấy lợi nha. Tôi sai lính lợi, lấy lợi hết cái đó. 9 năm trời, ông có quyền có nhiều kế hoạch để trả thù. Chúng ta có quyền để trả thù. Có quyền không? Không. Joseph không làm điều đó. 9 năm trời, ông để yên đó. Và khi mà ông gặp, cái anh của ông không phải gặp một lần quý vị. Thường thường chúng ta nhớ là 39, lúc 39 tuổi ông gặp các anh của ông tới lần đầu tiên. Và lần thứ nhì ông gặp các ông là 41 tuổi, khoảng 2 năm sau. 2 năm sau các anh trả lời. Thì lần đầu tiên gặp, quá, lúc đó là phải vớt mấy ông rồi. Đời kỳ này 2 năm nữa mấy ông tới, vớt cho ông trần nữa cho ông biết, dằn mặt kỳ này. 2 năm sau các anh tới lần nữa, gặp ông, lúc đó 41 tuổi. Ông làm gì quý vị?
Nhưng bây giờ các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh, nạn đói đã xảy ra trong xứ 2 năm rồi và sẽ còn 5 năm không cày cấy, không gặt hái được nữa. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha Pharaoh, làm chúa của triều đình và cai trị toàn cõi Ai Cập.
Thấy khác biệt phải không? Joseph là câu chuyện được nhắc đến rất là nhiều, được chia sẻ nhiều, một sư chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà tôi muốn khai kệ triển quý vị chỉ một điều, ba điều sáng hôm nay mà quý vị có thể làm được. Thứ nhất, ông gì không phiền muộn hay tức giận, đó là đầu tiên. Dẫu 10 năm, lúc 17 tuổi cuộc đời chúng ta mới bắt đầu, tuổi thanh xuân mới bắt đầu, mới được hưởng, hồi đó giờ ở trong nhà không à, mới được có cái áo đẹp thôi. Giận chứ, nhưng mà ông không. Thứ nhất là ông không phiền muộn. Thứ nhì, ông nói như thế nào? Đức Chúa Trời sai tôi đến đây. Có ai mà nói người khác mà hại mình, nói ô, Đức Chúa Trời đã sai quý vị hại tôi hả? Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã sai tôi đến làm nô lệ đó. 3 năm đầu là ở trong tù quý vị. 3 năm đó, ông gì? Ngồi đó ông than vàng không? Ngồi đó ông nói là Đức Chúa Trời, Chúa sai con đến đây hả Chúa? 3 năm trời lặp đi lặp lại cái câu đó, Chúa sai con đến đây. Quý vị, 3 năm trời quý vị nói như thế nào? Tại sao Chúa sai con tới đây? Phải không? Chứ đâu nói là 3 năm trời đó, Chúa sai con đến đây. Không nói tại sao. Hổ trách 3 năm. Rồi sau đó ông nói gì? Đức Chúa Trời đã lập cho tôi lên. Sau khi đó, Chúa sai con đến đây thì Chúa lập con lên. Chúa sai con vào cái hoàn cảnh đó để Chúa dạy cho con, để con lớn lên. Mấy năm? Từ 17 tuổi cho tới 39 tuổi. Bao nhiêu năm quý vị? Quý vị hận ai bao nhiêu năm? Giờ nói thiệt đi. Nếu ông ôm cái mối hận của ông 22 năm thì ông có trở thành là Joseph trong lịch sử bây giờ chúng ta học không? Chắc chắn là cái tên ông sẽ xóa đi. Và bây giờ quý vị đi đâu cũng có tên Joseph. Mary với gì quý vị? Mary với ai? Chồng Mary là ai? Joseph. tên Joseph được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều. Bởi vì lịch sử ông làm ra 22 năm không hề oán trách, không hề tức giận, mà chỉ tha thứ để Đức Chúa Trời làm việc.
Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công, thì đó là một ơn phước. Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu, thì có gì đáng khoe đâu. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ, thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
Nếu anh em làm lành mà gì? Chịu đau khổ thì đây là gì?
Một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời.
Chứ cái chuyện kia là chuyện bình thường. Cái khúc trên là chuyện bình thường. Chúng ta thấy cái câu 19 không? 19-20 phần trên là chuyện bình thường. Nhưng mà cái câu 20 phần B lặp lại này. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Cuộc đời chúng ta theo Chúa bao nhiêu lần mà Chúa binh vực quý vị? Nhiều lần phải không? Chắc chắn nhiều lần Chúa binh vực chúng ta. Chứ cái chuyện mà người ta làm lành với mình, làm lành lại là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta chống nghịch mình mà mình làm lành lại, đó là gì? Ơn phước. Ơn phước. Khó làm phải không? Khó làm á. Chuyện này chuyện thật á. Khó làm. Hồi sáng hôm nay tôi cùng quý vị hỏi Chúa, con làm lành được điều gì sáng hôm nay? Đó là sự tha thứ. Đó là sự thiêng liêng. Sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời không bởi chúng ta làm lành với người lành. Sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời, Chúa chết thế, Chúa tha thứ bởi vì chúng ta nghịch Chúa. Chúng ta chống Chúa, chiên đi lạc mà. Đi lạc có nghĩa đi ngược đường Chúa. Mà Chúa vẫn làm lành để Chúa cứu chúng ta. Người đó ai nghịch chúng ta, gia đình nghịch chúng ta, bạn bè nghịch chúng ta, anh chị em nghịch chúng ta. Chúng ta có làm lành để chúng ta kéo lại như thế đó không? Đó là sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Divine forgiveness. Đó là chủ đề sáng nay. Chúng ta cùng.